Tôi có hai việc quan trọng tôi sẽ làm gì. Thứ nhất là tôi sẽ đi thăm một người thầy của tôi, ông Võ Phúc Tùng. Thì vì những cái điều kiện quản chế trước đây mà tôi không thể nào đi thăm thầy tôi được, mặc dù là thầy đã rất là lớn tuổi rồi. Thì tôi vẫn ân hận ngoài một cái việc là Tết cùng là năm 2009, trước khi tôi bị bắt, thì hàng năm cứ đến Tết thì trước tôi đều ghé thăm thầy và ngồi chơi nói chuyện với thầy. Nhưng mà cái năm đó thì tôi lại có một cái chuyến đi nước ngoài, cụ thể là tôi qua Thụy Điển do một tổ chức và các cái văn phòng luật sư ở Thụy Điển cùng với lại đoàn luật sư của Thụy Điển, họ tổ chức một cái buổi thảo luận về vấn đề nhân quyền, thì tôi là luật sư Việt Nam được mời đi. Thì năm đó tôi đi vào đúng ngày trước Tết, cho nên là tôi không thăm được thầy tôi. Rồi sau đó về công việc cuốn tôi cũng không có thời giờ tôi đi thăm thầy, đùng cái tôi lại bị bắt. Cho nên rằng là bây giờ tôi vẫn có một sự ân hận đó, và tôi nghĩ rằng là điều đầu tiên tôi phải làm là tôi đi thăm thầy tôi. Rồi sau đó là tôi sẽ chạy qua bên nhà chị của tôi để tôi thắp nhang cho ba tôi.
Thế thì có nghĩa là trong thời gian quản chế là anh không được đi đâu hết, ngay cả đi lòng vòng trong thành phố?
Tôi được đi trong phường, tức là không phải bị quản chế ở nhà không. Tức là tôi cũng vẫn được ra đường và tôi được ra trong cái khu vực phường. Tuy nhiên nếu mà tôi muốn đi ra khỏi khu vực đó thì tôi phải xin phép. Tức là tôi phải có sự đồng ý của họ thì tôi đi. Và tôi đi đâu, cái tuyến đường tôi đi như thế nào thì tôi cũng phải nêu rõ ra để họ kiểm tra, để họ sợ rằng nếu mà tôi nói tôi đi chỗ đó nhưng mà thực ra tôi không đi chỗ đó thì họ sẽ phạt. Thì nói chung là, nhưng mà không phải lúc nào tôi xin đi thì cũng đều được, chỉ có những cái lý do quan trọng thôi. Ví dụ như là tôi đi đám giỗ ba tôi thì tôi đi dự đám giỗ thì họ cũng cho. Rồi đám cưới cháu tôi, họ cũng cho tôi được đi dự đám cưới cháu tôi ra khỏi khu vực. Và chẳng hạn như con tôi đi khám bệnh chẳng hạn, ở cái khu tôi ở thì không có bệnh viện tốt, họ cũng cho tôi là đưa con đi khám bệnh. Nói chung là cũng không đến nỗi ngặt nghèo lắm, nhưng mà không phải là lúc nào mình muốn thì cũng được, và không có lý do gì thì họ cũng chấp nhận hết, mà phải là những lý do thực sự chính đáng, họ nghĩ rằng là họ không thể từ được.
Lúc này thì ở Sài Gòn là không khí Tết đã rất là rộn ràng rồi, thì không biết là năm nay gia đình anh chuẩn bị Tết như thế nào thưa anh?
Tôi thì cái cảm giác Tết đối với tôi nó là cảm giác tâm lý nhiều hơn, cho nên là tôi cũng mới đây là gia đình Suya của chị tôi có tặng cho tôi một chậu hoa lan rất là đẹp, và đó là cái dấu hiệu Tết mới và sớm nhất đến với lại căn nhà của tôi thôi. Thì tôi cũng chỉ có vậy thôi, chứ còn đối với tôi thì tôi sống cũng đạm bạc lắm chị, thành ra là cũng chỉ là một vài món quen thuộc mà mùng một Tết thì chắc chắn là tôi sẽ phải ăn, đó là cái món kho dưa giá mà mẹ tôi làm rất là ngon, mà tôi nghĩ rằng là không biết là có ai làm ngon hơn như vậy hay không, thì tôi rất là mê cái món đó và tôi cũng chỉ trông chờ là mùng một Tết tôi được ăn cái món đó chính tay mẹ tôi nấu thôi. Và tôi cũng chẳng có sự chuẩn bị gì riêng hết, và mẹ tôi chuẩn bị cho tôi.
Cái chia sẻ của anh rất là dễ thương. Thì quay lại cái chuyện Tết, thì anh cũng đã ở tù như anh vừa nói hồi nãy là ở tù 4 năm, thì không biết là cái Tết trong tù như thế nào?
Cái Tết trong tù nó thật là nó buồn lắm chị. Cái Tết đầu tiên ở trong tù phải nói là đêm giao thừa đó, là hôm đó tôi cũng ngủ, tôi cũng cố tôi ngủ để tôi quên đi là mình đang ở trong tù. Thì ngay đúng thời điểm 12 giờ thì cái tiếng bắn pháo bông nó, cái chỗ tôi ở chắc nó cũng gần cái nơi đó, cho nên là tiếng nó lớn. Do đó là tôi giật mình dậy. Và tôi giật mình dậy thì tôi ngồi bật dậy, tôi nhìn ra qua một cái cửa sổ nhỏ mà trời tối đen như mực, mình cũng chẳng thấy gì được, mình chỉ còn nghe cái tiếng pháo hoa họ bắn ở trên trời được đâu chừng khoảng 10-15 phút gì đó là kết thúc. Tôi ngồi đó tôi nhớ nhà, tôi nhớ là năm trước cái năm, cái năm đó là năm 2009, thì tôi Tết đó thì tôi không có ở ở nhà. Thì cái năm 2008 thì cũng cái đêm giao thừa thì tôi cùng với lại ba mẹ tôi lên sân thượng đứng nhìn bắn pháo hoa. Thì hóa ra là cái Tết năm 2008 đó là cái Tết cuối cùng trước khi tôi bị bắt. Thì cái năm 2010 ấy, thì là cái Tết đầu tiên trong tù, phải nói thật là nó rất là buồn bã. Rồi tiếp theo là những cái Tết năm 2011, rồi năm 2012 tôi cũng ở trong tù và tôi cũng quen với cái khung cảnh đó rồi, cho nên là tôi cũng chỉ hoài niệm về quá khứ và tự hỏi rằng là không biết bây giờ gia đình mình đang Tết như thế nào thôi. Còn những người bạn tù thì mình ngồi nói chuyện với họ rồi chia sẻ với nhau về những gì đã làm trong những cái năm cũ lúc Tết, rồi hỏi thăm nhau rồi thôi hết. Và chờ đến ngày hết Tết thì lại tiếp tục đi ra ngoài. Thì những ngày Tết ở trong tù là trường hợp của tôi thì họ không có mở cửa cho tôi đi ra ngoài vì họ nghỉ lễ mà. Cho nên là tôi suốt ngày trong tù, ở trong cái phòng giam, suốt ngày trong phòng giam. Bình thường, ngày thường thì tôi còn được đi ra ngoài, nhưng mà những ngày lễ Tết thì họ giam hẳn tôi luôn. Thì những cái năm mà 2011, 2012 thì những ngày nghỉ Tết nó rất là dài, cho nên là cái thời gian đó gần như là tôi ở trong buồng giam tối ngày. Yeah.
Thì không biết rồi ăn uống, rồi họ cho các anh ăn uống như thế nào thưa anh?
Cái tiêu chuẩn của một người tù khi mà ngày lễ là ăn gấp 3 lần bình thường, và ngày Tết thì ăn gấp 5 lần bình thường trong ngày mùng 1 và ngày tối 30 Tết. Thì tôi cũng được hưởng như vậy. Gấp 3 lần, gấp 5 lần ở đây không có nghĩa rằng là thay vì một tô cơm thì cho 5 tô, không phải. Nhưng mà cái chất lượng nó gấp 3 lần và chất lượng nó gấp 5 lần. Thì phải nói thật là cái thức ăn mà trong những cái dịp lễ Tết ở trong tù thì không đến nỗi tệ. Ngày thường thì có thể là ăn uống thì không đủ chất, là vì cũng phải đi theo cái tiêu chuẩn ngặt nghèo của trong trại giam. Nhưng mà ngày Tết với ngày lễ thì họ chế độ của nhà tù thì không đến nỗi tệ lắm đâu. Và những ngày đó thì ăn uống cũng được. Với là gia đình vẫn gửi, được cho phép gửi vô trước Tết. Cho nên là trong cái dịp Tết đó thì những người tù cũng chia sẻ với nhau để ngồi ăn và nói chuyện với nhau cũng vui.
Thưa, trong cái thời gian ở tù thì cái điều gì đã giúp anh giữ vững được cái tinh thần?
Thật ra tôi có một cái tính mà tôi được thừa hưởng từ ba của tôi. Đó là một sự lạc quan là một. Thứ hai là tha thứ, tức là tôi không bao giờ tôi giận hay là trách ai vì bất cứ điều gì, kể cả những người đã gây cho mình những cái khó khăn. Còn cái sự lạc quan thì luôn luôn có trong tôi, cho nên là điều đó là cái điều luôn luôn giúp tôi vượt qua mọi thứ. Ở trong tù thì phải nói thật là như vậy, để mình đối phó với là cái thời gian dài đằng đẵng thì chỉ còn một cách là đọc sách thôi. Và tôi thì đúng là đọc sách thì mình sẽ vượt qua hết tất cả. Cũng may lúc đó là gia đình tôi thời gian đầu vẫn còn được gửi sách. Thì tôi đọc sách, dùng sách để mà vượt qua những thời gian đó. Rồi mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình suy tư. Thật ra khi ra ngoài hoặc là cái thời gian trước khi tôi ở tù thì vì bận bộ công việc hàng ngày, cho nên là mình cũng không có thời gian để mình chiêm nghiệm về nhiều vấn đề. Thì ở trong tù mình có cái thời gian đó hơn, thì những điều đó nó cũng giúp mình vượt qua. Và cái điều quan trọng là tôi nghĩ rằng lý tưởng của tôi là đúng, và đó là cái sự hy sinh cần thiết, và tôi chấp nhận chuyện đó, và vì vậy tôi cũng vượt qua.
Thưa, hồi nãy anh nói là thời gian đầu là ở trong tù người ta cho nhận sách, thì như vậy có nghĩa là có một thời gian sau là không được nhận sách nữa?
Hơn một năm sau trước khi tôi ra tù á, thì nó có một cái sự xung đột giữa tôi với lại chính quyền, là liên quan đến cái vấn đề đi ở của tôi ở Việt Nam hay là đi Mỹ. Thì tôi và họ xung đột với nhau và tôi không chấp thuận những cái đề nghị của họ, khiến cho họ rất là giận dữ và họ cắt hết tất cả mọi cái gọi là ưu đãi dành cho tôi. Thật ra đó cũng không phải ưu đãi, là vì người tù nào thì cũng được gia đình gửi sách vở để tiêu khiển. Thì tôi cũng là một cái tiêu chuẩn rất là bình thường. Nhưng mà khi mà tôi phản ứng lại như vậy thì trong suốt một năm trời họ cắt hẳn luôn cái khoản sách của tôi, và tôi phải đọc lại những cuốn sách cũ của mình đã đọc rồi. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tôi lại có một cái thói quen rất là tốt, là bây giờ nhiều khi tôi đọc một quyển sách tôi không đọc một lần mà tôi đọc hai lần hoặc là ba lần. Vì khi chúng ta đọc một lần đầu chúng ta nhiều khi không phát hiện ra những cái điều hay của cuốn sách đó, mà phải đọc lại lần thứ hai thì chúng ta phát hiện ra những điều hay hơn. Và nếu có thời gian và có hứng thú đọc lại lần thứ ba nữa thì chúng ta sẽ càng phát hiện ra những điều hay hơn nữa.
Thưa, hồi nãy anh nói là trong thời gian ở tù thì anh và nhà cầm quyền có những cái mâu thuẫn, thì vào thời điểm đó Việt Nam có những cái đồn đoán rằng là anh được chính phủ Mỹ can thiệp để đưa sang Mỹ, thì không biết hai việc này có liên quan gì tới nhau không thưa anh?
Nó có một liên quan cái vấn đề là như vậy, là phía Mỹ thì thực sự là nhận được cái yêu cầu của chính quyền Việt Nam vào khoảng cuối năm 2011 là để đẩy tôi đi nước ngoài, giống trường hợp anh Cù Duyên Hà Vũ hay là anh Nguyễn Văn Hải Đức Cày. Thì lúc đầu tôi không đồng ý chuyện đó, thì với cái áp lực thì họ muốn tôi đi, thì sau đó họ lại đổi ý là họ muốn tôi ở lại nhưng mà phải viết một cái đơn để nói rằng là tôi muốn ở lại Việt Nam vì tôi được nhà nước khoan hồng, là vì tôi cải tạo tốt, tôi nhận thức được rằng là tôi đã phạm tội và nay tôi muốn đóng góp xây dựng đất nước. Thì họ nói tôi viết cái đơn như vậy đi thì họ sẽ cho tôi ở lại Việt Nam và ra tù sớm. Thì tôi nói rằng là không, tôi muốn ra tù ở lại Việt Nam chứ tôi không có viết đơn gì hết. Thế là có cái sự căng thẳng một thời gian dài vì cái chuyện là họ muốn tôi viết cái đơn theo ý họ và tôi bác bỏ cái chuyện đó. Cho nên là họ cắt hết mọi cái việc là ví dụ như là tôi được hưởng những chế độ sách vở này nọ, thì họ cắt hết những thứ đó, hoặc là họ xông vào phòng giam của tôi, buồng giam của tôi nơi tôi nằm đó, rồi họ kiểm soát và họ yêu cầu tôi phải mang sách vở ra ngoài, họ không cho tôi đọc sách ở trong phòng chẳng hạn. Đó thì họ gây khó khăn cho tôi đủ thứ nó trong suốt hơn một năm, cho đến khi theo tôi hiểu là có một cái sự áp lực từ ngoại giao, từ phía chính phủ Mỹ liên quan đến vấn đề đối thoại nhân quyền vào đầu năm 2013, thì nhờ đó mà tôi mới được trả tự do sớm và không phải viết bất kỳ cái đơn nào. Tất nhiên là họ cũng yêu cầu tôi phải bày tỏ cái ý nguyện là mình muốn được trả tự do, thì tôi cũng bày tỏ ý nguyện đó, nhưng tôi viết theo cách của tôi chứ tôi không viết theo cái áp lực của ai hết.
Thưa, hồi nãy anh cũng có nhắc tới việc là chính phủ Mỹ muốn anh đi Mỹ, rồi chính phủ Việt Nam cũng muốn đi Mỹ, rồi cuối cùng anh quyết định là anh muốn ở lại Việt Nam. Thì tại sao thưa anh?
Bởi vì thật ra lý tưởng của tôi chỉ có thể được thực hiện ở Việt Nam thôi, chứ còn lý tưởng của tôi không để được thực hiện ở Mỹ được. Cho nên là tôi dứt khoát là tôi phải ở lại đây. Và sau khi tôi được trả tự do thì thực ra chính quyền họ cũng thăm dò cái ý của tôi. Họ có hỏi tôi là có muốn đi Mỹ hay không, mà họ cũng sẵn sàng cho tôi đi. Thậm chí là cách đây vài tháng họ cũng có thăm dò cái ý định đó của tôi nữa. Tuy nhiên là tôi cũng trả lời rất là thẳng thắn là tôi chỉ muốn ở lại Việt Nam thôi. Thì hồi mà tôi mới được trả tự do thì bên Bộ Ngoại giao và đại sứ Mỹ cũng có, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có người và tòa đại sứ Mỹ cũng có người đến gặp tôi, và dưới sự giám sát của chính quyền thì phía chính phủ Hoa Kỳ cũng hỏi tôi là tôi có muốn đi định cư ở Hoa Kỳ không, thì họ sẽ giúp đỡ cho tôi. Thì tôi cũng trả lời họ không, tôi muốn ở lại Việt Nam thôi.
Vâng, hồi nãy anh có nhắc tới là anh rất là thích sách, thế thì anh có thích nhạc không thưa anh?
Ô, tôi rất thích nhạc chị, sách nhạc và họa tranh. Đó là những thứ gọi là tiêu khiển lớn nhất của tôi.
Cái bài hát nào mà anh thích nhất anh có thể chia sẻ được không?
Bài hát tôi thích nhất lúc mà tôi còn nhỏ đó là bài Dàn Thiên Lý Ra Xa, tức là cái bản dịch tiếng Việt, còn tiếng Anh của nó là Cover Fair. Hồi tôi còn trẻ, tức là lúc mà tôi còn là thiếu niên đó.
Tại sao anh lại thích cái bài này nhất thưa anh?
Tôi chẳng hiểu, tôi nghe nó thơ mộng và nó có một cái gì đó mênh mông và rất là mang mát, nên là tôi rất là thích bài đó và tôi rất là hay nghe nó.
Anh có biết hát không anh?
Dạ tôi không à, tôi hát thì chắc là người nghe chết hết. Là ngoài cái bài đó ra thì lúc tôi lớn thì tôi có một cái bài nữa mà bài Việt Nam tôi rất thích, đó là bài Hoài Cảm của nhạc sĩ Cung Tiến. Dạ tôi rất là thích bài đó.
Có vẻ như hai bài hát của anh đều có một cái giai điệu rất là êm đềm và nó hơi buồn, nó da diết
và nó buồn.
Nó
có một sự hoài niệm,
dạ, và
nó
rồi.
Luôn luôn có một cái sự hoài niệm về quá khứ, thì tôi không hiểu sao tôi rất là thích hai bài đó. Và trong thi ca cũng vậy, tác giả mà tôi thích nhất đó là bà Huyền Thanh Quang. Bà Huyền Thanh Quang là bà, những cái bài thơ đường của bà luôn luôn hoài niệm về quá khứ, và bà luôn luôn tiếc những cái thời gian cũ của thành Thăng Long, của cuộc sống quá khứ của bà. Và tôi không hiểu sao khi tôi đọc thơ bà Huyền Thanh Quang thì tôi cảm nhận tất cả những gì bà viết cho chính mình, cho nên là không có bài nào của bà Huyền Thanh Quang mà tôi không thuộc, và tôi rất là mê thơ của bà Huyền Thanh Quang.
Anh có thể đọc cho khán giả của SBS một vài câu của bài thơ nào của bà Huyền Thanh Quang mà anh thích nhất và hay lẩm nhẩm trong đầu?
Có bài tên là Thăng Long Hoài Cổ. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy sinh sương, dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tới nguyệt, nước còn cao mặt với tang thương, ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Đó là nguyên bài đó chị.
Vâng.
Mỗi lần mà tôi đọc cái bài thơ đó của bà Huyền Thanh Quang thì tôi khác bà là bà nghĩ về Thăng Long hoài cổ, còn tôi thì tôi Sài Gòn hoài niệm. Tôi luôn luôn tôi sống ở cái thời gian Sài Gòn trước 75, có 7 tuổi thôi chị, 7 năm thôi. Lúc đó thật ra cái nhận thức của tôi còn rất là ít, nhưng mà tôi vẫn nhớ về đó. Và sau này tôi lớn lên thì tôi đọc rất là nhiều về Sài Gòn cũ, rồi tôi xem lại những báo chí ngày xưa, rồi sách cũ như thế này thế kia, để mà tôi có một cái nhận thức về Sài Gòn như thế nào. Thì tôi chẳng hiểu lúc nào tôi cũng nghĩ về Sài Gòn trước năm 75 như thế nào. Ở trong tôi riêng biệt, tất nhiên là tôi cũng không biết là nó đúng hay nó sai nữa, nhưng mà tôi có một cái cảm nhận rất là đặc biệt về Sài Gòn trước năm 75. Thì do đó khi tôi đọc cái bài Thăng Long Hoài Cổ, và luôn luôn tôi đọc với một cái tâm trạng nhớ về Sài Gòn trước năm 75. Dù lúc đó tôi còn rất nhỏ.
Thế thì cái tâm trạng của anh nhớ về Sài Gòn trước năm 75 là lúc đó Sài Gòn như thế nào thưa anh?
Tôi vẫn nghĩ đó là một nơi đô hội, đó là một nơi phồn hoa thực sự, và đó là một nơi mà một cái nền chính trị có cơ hội để được phát triển thành một cái thể chế dân chủ thực sự. Và tôi tiếc rằng là cái điều đó đã mất đi. Và tôi cũng tiếc cái nền giáo dục trước năm 75 của miền Nam, nơi mà tôi tin rằng những người trẻ sẽ được đào tạo, có một cơ hội được đào tạo trở thành nhân tài. Và khi đã trở thành những người có tài rồi thì họ cũng có khả năng đóng góp cho đất nước, cho cái xã hội. Tôi tiếc rằng những điều đó là không còn nữa sau 40 năm.
Vâng, cảm ơn luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cũng xin chúc anh và gia đình một năm mới nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và vạn sự được an lành.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn quý đài đã có nhà ý tạo cơ hội cho tôi có một cái buổi nói chuyện và trải lòng ra như thế này trước khi mà tôi sắp hết hạn tù tại gia. Và tôi cũng cảm ơn các thính giả mà đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay, thì tôi rất là mong là mọi người có một cái Tết an lành và luôn luôn hướng về đất nước đối với những kiều bào ở hải ngoại, và đối với người trong nước, kiều đồng bào trong nước, thì tôi mong rằng là mọi người cũng nên có chuẩn bị một cái Tết ấm cúng trong gia đình, dù cho tôi biết rằng là tình hình kinh tế đang rất là khó khăn và nó ảnh hưởng đến cái thu nhập và mức sống của các gia đình Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta có một cái Tết cổ truyền thì chúng ta cũng cố gắng để mà hưởng trọn cái niềm vui với gia đình trong cái dịp này. Và xin cảm ơn chị và cảm ơn quý đài.
Và bài hát Scarborough Fair cũng sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Và Scarborough Fair cũng sẽ là bài nhạc mà luật sư Lê Công Định sẽ gửi tới khán giả SBS Việt ngữ trong cái mùa Tết này.
Dạ, cảm ơn chị.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. To make me a cambric shirt, a deep forest green. parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested bun, without no sleep or night, and echoes the shadow and she'll be a true love of smoke. Strands and polishes a gun, and she'll be a true love of mine. Tell her to reap in a sickle mill of blazing in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary, and Parsley, sage, rosemary.